Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 7 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc IPA 44.
Hai bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Yêu cầu không thu tiền mua lễ dịch vụ dịp lễ Vu Lan.
Đại tướng Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Hội đồng Giám mục Việt Nam, bày tỏ vui mừng đến thăm Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các chức sắc trong Hội đồng Giám mục Việt Nam sau chuyến thăm Tòa Thánh Vatican cách đây 10 ngày. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, khẳng định nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Sáng ngày 7 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPA 44, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani khẳng định chủ đề Đại hội đồng lần này phù hợp với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, thể hiện cam kết chung đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh, IPA và các nghị viện thành viên cần tăng cường cam kết, ủng hộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất ASEAN vượt qua các khó khăn thách thức hiện nay.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng IPA 44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của IPA cho quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia. Chủ tịch nước đánh giá cao IPA và nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của các chính phủ các nước ASEAN vượt qua nhiều sóng gió thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các trưởng đoàn tham dự Đại hội đồng IPA 44 đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch IPA 2023 Puan Maharani. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của Indonesia đối với việc tổ chức Đại hội đồng IPA 44, bày tỏ hoàn toàn nhất trí với chủ đề chính của Đại hội đồng cũng như các nội dung nghị sự cụ thể của Đại hội đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Hạ viện Indonesia và Chủ tịch Puan Maharani đã dành cho cá nhân Chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, không chỉ trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng IPA 44 mà còn cả trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.
Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đợt 1 diễn ra trong 5 ngày, dự kiến khai mạc từ ngày 14 và kết thúc vào ngày 18 tháng 8. Đợt 2 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra chất vấn tại phiên họp thứ 25 ngày 15 tháng 8.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa gửi văn bản tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề đổi mới trong giáo dục, trong đó có nội dung về phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 về cơ bản kế thừa được phương thức và cách thức tổ chức thi như hiện nay. Phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt, đồng thời cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong các môn học lựa chọn ở trường phổ thông.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay 7 tháng 8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có 8 người thiệt mạng. Trong đó có 4 người bị lũ cuốn trôi, 4 người tử vong do sạt lở đất đá, 3 người bị thương. Mưa lũ cũng đã khiến 24 ngôi nhà sập, 128 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng. Hiện các địa phương đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di rời 32 hộ khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Về giao thông, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70, 543D, 7A và tuyến tỉnh lộ giao thông địa phương cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có văn bản gửi 3 công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, đối với các công ty thủy điện, EVN yêu cầu chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ, đơn hồ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để khai thác hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và bảo đảm tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ.
theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31 tháng 7, có 7 địa phương dù đã thực hiện phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 đã được giao, nhưng vẫn kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch để điều chuyển cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác có nhu cầu. Số vốn đề nghị giảm là hơn 1.758 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 1.230 tỷ đồng và vốn nước ngoài là trên 528 tỷ đồng. Như vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất điều chỉnh giảm là hơn 7.112 tỷ đồng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông báo gửi Giáo hội Phật giáo các địa phương về tổ chức đại lễ Vu Lan sắp tới. Theo đó, Giáo hội Phật giáo yêu cầu tránh tổ chức thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp với chính pháp và nghi lễ truyền thống, không đốt nhiều vàng mã, thay vào đó nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực, cứu giúp người nghèo để chuyển hóa thành nghiệp hiện lành, báo hiếu tổ tiên và cha mẹ. Đại lễ Vu Lan sẽ được tổ chức tại các cơ sở tư viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên cả nước trong thời gian ngày mùng 1 đến rằm tháng 7 năm Quý Mão, chính lễ nhằm ngày rằm tháng 7, tức ngày 30 tháng 8 theo dương lịch.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh hoàng gia, sắc phong tiến sĩ Hun Manet là Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ mới. Sắc lệnh hoàng gia có hiệu lực kể từ ngày ký nêu rõ, Thủ tướng Vương quốc Campuchia được ân chuẩn sắc phong này có trách nhiệm sắp xếp thành phần chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia để xin ý kiến tín nhiệm của Quốc hội.
Ngày 7 tháng 8, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 75% số trẻ em ở Nam Á đang phải đối mặt với nhiệt độ cao ở mức nguy hiểm, mức cảnh báo cao nhất trên toàn thế giới. Trong bối cảnh những tác động của biến đổi khí hậu đang gia tăng rõ rệt, UNICEF ước tính khoảng 76% trẻ em dưới 18 tuổi ở Nam Á, tương đương 460 triệu trẻ em, phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao. Điều này đồng nghĩa cứ 4 trẻ em ở Nam Á thì có 3 trẻ đã phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao.
Ít nhất đã có 30 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương trong một vụ tàu hỏa chật bánh tại miền nam Pakistan ngày 6 tháng 8. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ đã được hoàn thành. Các công nhân đã làm việc xuyên đêm để dọn dẹp hiện trường, sớm nối lại hoạt động của tuyến đường sắt. Chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Chính quyền quân sự Niger cho biết, không phận của nước này đóng cửa kể từ ngày 6 tháng 8 đối với tất cả các máy bay cho đến khi có thông báo mới. Chính quyền quân sự đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức. Nguyên nhân của quyết định này được cho là do mối đe dọa can thiệp quân sự từ cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Sau khi giới lãnh đạo cuộc đảo chính tại Niger bác bỏ thời hạn chót về việc khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum.
Cựu phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông sẽ tuân thủ luật pháp nếu bị buộc phải làm chứng trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Ông Pence đã được luật sư đặc biệt triệu tập vào tháng 2 vừa qua để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang và sau đó tiếp tục ra tòa làm chứng một lần nữa vào tháng 4 vừa qua. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị truy tố với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ liên quan đến cuộc điều tra nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nước này ghi nhận nhiệt độ tăng lên 40 độ C lần đầu tiên trong mùa hè này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt ở khu vực Đông Bắc. Cụ thể, trong số 914 trạm quan sát trên cả nước, nhiệt độ tại khoảng 300 trạm ở mức 35 độ C, trong đó nhiệt độ tại tỉnh Fukushima đo được 40 độ C. Thủ đô Tokyo ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt ngày thứ 16 trong năm nay, với nhiệt độ bằng mức kỷ lục ghi nhận năm ngoái là 35,9 độ C.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hơn 6 năm qua, căn nhà của ông Bùi Văn Hùng, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã trở thành mái nhà chung ấm áp của nhiều cụ già neo đơn khó khăn.
Nơi đây hiện đang chăm lo cho gần 20 cụ già đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Đến với ngôi nhà chung có rất nhiều thành viên là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, già yếu, bệnh tật. Trong gian nhà nhỏ, các cụ già như bà Phạm Thị Lan quây quần với nhau, chia sẻ những vui buồn trong năm tháng xế chiều. Người khỏe mạnh thì cùng nhau nấu ăn, tập thể dục, nói chuyện vui vẻ. Người bệnh thì nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Những người từ xa lạ dần dần đã trở thành anh chị em chung một mái nhà.
Ở đây cũng vui đó, rồi cũng nhờ các cô, các chú hỗ trợ, rồi nhà cô mà no áo ấm, rồi ăn cơm, ăn nước, rồi uống thuốc, bệnh hoạn gì các chú, các cô lo giùm hết.
Mái ấm phường Đông Thuận được ông Bùi Văn Hùng cùng gia đình và bạn bè thành lập từ năm 2017. Nơi đây hiện đang chăm sóc, phụng dưỡng gần 20 cụ già neo đơn. Chia sẻ về lý do xây dựng mái nhà chung này, ông Hùng cho biết, từ năm 2012, ông cùng bạn bè nhận hỗ trợ hàng tháng ngoài cộng đồng cho trên 50 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Sau thời gian thực hiện, từ sự đồng cảm với những người quá khó khăn trong cuộc sống đã thôi thúc ông xây dựng nên căn nhà, đón những người già neo đơn về sống và phụng dưỡng như người thân trong gia đình. Việc làm và tấm lòng của ông Hùng đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều thành viên khác cùng tham gia để cùng hỗ trợ nấu những bữa ăn ngon, dọn dẹp vệ sinh, tắm, chăm sóc các cụ như chính người thân của mình. Ông Hùng chia sẻ.
Tôi đã nghỉ hôm sớm, rồi tôi về tại nhà tôi suy nghĩ lại, bên cạnh mình cũng nhiều cảnh đời bất hạnh, rồi nên tôi mới suy nghĩ ra một cái. Thì mình số còn khoảng đời còn lại, mình phải làm gì cho hết cái khoảng đời còn lại. Thì tôi mới nảy sinh ra là nuôi dưỡng người già. Thì mới thành lập ra một cái mái ấm tình thương. Nếu mà đúng đối tượng là không con, không cháu, không đất, không đai, thì tôi nuôi hết khoảng đời đó, tôi đùm bọc cho hết khoảng đời.
Hiện nay, ngoài phụng dưỡng cho trên 20 cụ tại chỗ, những thành viên mái ấm phường Đông Thuận còn thường xuyên hỗ trợ, chăm sóc cho khoảng 200 cụ có hoàn cảnh khó khăn khác đang sinh sống ở các tỉnh lân cận. Hàng tháng, ông Bùi Văn Hùng cùng các thành viên đến tận nơi thăm hỏi, tiếp thêm nguồn động viên. Khi nói về ông Hùng, ông Ngô Minh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Công việc làm của cơ sở từ thiện chỗ anh Hùng á, là phối hợp với Ủy ban Nhân phường Đông Thuận giải quyết cái chính sách an sinh xã hội rất là tốt để đảm bảo cho các cụ có nơi ăn ở và có cuộc sống hàng ngày. Ủy ban Nhân phường là lấy cái mô hình này là mô hình chuẩn để vận động bà con góp phần, góp sức để chăm sóc cho các cụ và các nhà có hoàn cảnh neo đơn.
Không chỉ xây nhà cho các cụ già ở miễn phí, những người làm nên mái ấm phường Đông Thuận còn chăm sóc tận tình và thường xuyên động viên an ủi. Nghĩa cử cao đẹp của những người lập nên mái ấm cùng tình yêu thương của những người đồng cảnh ngộ đã mang họ đến gần nhau hơn, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn của tuổi tác và bệnh tật.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.